Đan Vũ Càn Khôn, chương 1017. Vẫn đã đến, góc truyện audio.com, Tần Phàm ca ca cẩn thận. Nhưng ngay lúc Tần Phàm vừa định động thủ, bên trong Nam Phong Thành chợt truyền ra thanh âm cảnh cáo, là đến từ thần thú gia tộc thánh nữ Phương Tiểu Tình. Từ đầu tới cuối nàng vẫn luôn lẳng lặng quan sát cuộc chiến đấu, thẳng tới hiện tại mới lần đầu tiên lên tiếng. Gì, nghe được thanh âm kia trong lòng Tần Phàm cũng thoáng kinh hãi, tiếp theo liền nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt, hắn nhíu mày chuyển mắt nhìn xuống hố sâu bên dưới, trong miệng thi thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ lão cầu Tần Quan còn chưa chết? Cũng đúng lúc này, bên trong hố sâu có một đạo hồng mang thật lớn phóng lên cao, trong hồng mang còn mang theo khí tức tanh hôi dày đặc tràn ngập trong không khí, có vẻ thập phần yêu dị. Hồng mang từ dưới hố sâu thẳng tắp xông lên tận trời vô cùng quỷ dị, làm không trung vừa thoáng bình tĩnh một chút lại biến thành khẩn trương mãnh liệt. Hồng mang dừng giữa tầng mây, thoạt nhìn giống như sắp có lửa lớn cháy lan trên thảo nguyên, hừng hực bốc cháy cả góc trời. Đây là vật gì? Chẳng lẽ Tần Quan còn chưa chết? Người trong Nam Phong Thành nhìn thấy hồng mang thật lớn kia tiếp theo không khỏi kinh ngạc kêu lên. Lão Tổ, là khí tức của Lão Tổ. Lão Tổ còn chưa chết. Mà đám võ thánh của Kiền Kinh Tần gia vào lúc này cảm giác được khí tức của Tần Quan, nhất thời trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tần Quan chưa chết đại biểu cho bên phía bọn họ còn có hy vọng. Ngoại trừ khí tức của Tần Quan còn có một loại khí tức khác rất mạnh. So với Tần Quan còn mạnh hơn, lúc này những cường giả đạt tới thực lực thất cấp võ thánh còn mẫn cảm nhận ra được chỗ quỷ dị của đạo hồng mang kia, sắc mặt không khỏi thay đổi. Đặc biệt bên trong hồng mang còn mang theo mùi vị tanh hôi, càng làm cho bọn hắn không suy đoán được liền âm thầm đề phòng. Hồng mang tiếp tục phát ra trong hố sâu, mà khí tức khuếch tán bên trong càng ngày càng mạnh. Đây chẳng lẽ là vào lúc này, sắc mặt Tần Phàm rốt cục thay đổi, trong nháy mắt biến thành vô cùng khó coi. Kim Dương võ thánh trọng thương, dự chắc của Phương Tiểu Tình, đủ loại liên hệ cùng chuyện mà hắn vẫn luôn lo lắng tựa hồ rốt cục đã sắp xảy ra. Trên thực tế tối hôm nay chính hắn cũng biết cảm giác bất an lớn nhất trong lòng mình cũng không phải tới từ Tần Quan. Nếu không phải giữa đường xảy ra việc của Kỷ Huyên Nhi, sau khi hắn đạt tới ngũ cấp võ thánh hắn đối với cuộc chiến này vẫn có được tin tưởng. Cho dù Tần Quan may mắn thoát chết nhưng khẳng định phải bị trọng thương, phát huy ra chiến lực có hạn, căn bản không có khả năng tiếp tục là đối thủ của hắn. Cho nên hắn lo lắng không phải chuyện Tần Quan có chết hay không. Chân chính làm trong lòng hắn bất an chính là thứ mà Tần Quan dựa dẫm sau lưng. Đôi mắt nhìn thẳng tắp xuống hố sâu tán phát ra hồng mang mãnh liệt, ánh mắt Tần Phàm vô cùng ngưng trọng, đôi mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ càng ngày càng đậm, thậm chí hắn cảm giác được lòng bàn tay mình toát đầy mồ hôi, cũng hiểu được hắn đang khẩn trương tới mức nào. Nếu lần này dẫn ra tới chính là sát tinh mà hắn lo lắng, như vậy đối với Nam Phong Thành thậm chí là cả Đại Kiền Quốc kể cả Vũ Thiên Đại Lục mà nói là một hồi tai nạn nghiêm trọng. Chỉ vài lần hô hấp hồng mang mở rộng cực nhanh thẳng tới khi cơ hồ che phủ cả không trung, đem bầu trời trong phạm vi 10 dặm đều biến thành như một biển lửa thì hồng mang trong hố sâu mới dần dần ảm đạm trở xuống. Tần Phàm, là ngươi bức ta, mà đúng lúc này một thanh âm âm trầm, góc truyện audio.com, truyền ra trong hố sâu, sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh từ bên trong nhanh chóng bay ra. Nguồn chuôn phao, VN thân ảnh kia một thân máu đen, mái tóc rối loạn quần áo rách nát, có thể nói thoạt nhìn cực kỳ chật vật thê thảm, không phải là người khác mà chính là Tần Quan đã bị Tần Phàm đánh lún vào sâu trong lòng đất. Lúc này phong phạm cửu cấp võ thánh chắc tuyệt của hắn đã hoàn toàn biến mất, trên mặt hiện lên vẻ oán độc vô cùng, vừa xuất hiện đã gắt gao chằm chằm nhìn Tần Phàm trên không trung. Là Tần Quan, hắn quả nhiên còn chưa chết, chứng kiến thân ảnh kia, người trong Nam Phong Thành lại kinh hô. Cửu cấp võ thánh quả nhiên cường đại hơn võ thánh bình thường rất nhiều, ngoại trừ có thể nắm giữ nguyên năng trong tay, đồng thời tốc độ cùng lực lượng còn kinh người, ngoài ra còn có được sinh mệnh lực mạnh như vậy. Những võ thánh cường giả xa xa đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy cuộc chiến cường độ cao giữa Tần Phàm cùng Tần Quan, mặc dù họ không tự mình kiểm tra sự lợi hại của hắc viêm kia, nhưng còn cách xa như vậy đã cảm giác được nhiệt độ cùng lực phá hoại khủng bố của nó như thế nào. Tần Quan bị Tần Phàm đánh thành trọng thương hấp hối, rơi xuống lòng đất nhưng vẫn sống lại. Thật tốt quá, lão tổ thật sự còn chưa chết, chúng ta còn có hy vọng. Người của Kiền Kinh Tần gia vốn đã tràn ngập tuyệt vọng, bây giờ nhìn thấy Tần Quan còn chưa chết tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Tóm lại đối với việc Tần Quan chưa chết, mọi người đều có biểu hiện không đồng nhất. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người không tự chủ được dừng cuộc nghị luận, giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn vào một vòng tròn giơ cao trong tay Tần Quan. Toàn trường yên tĩnh, vòng tròn kia chính là chiếc vòng thần bí mà Tần Quan đã gỡ xuống trên cánh tay. Lúc này bên trên chiếc vòng còn tản ra hồng mang yêu dị vừa rồi tựa hồ đã phát ra từ chiếc vòng này. Về phần Tần Phàm, từ sau khi Tần Quan xuất hiện trở lại, hắn tựa hồ không hề mang tới chuyện sinh tử của Tần Quan, đôi mắt hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc vòng thần bí, hắn có thể cảm giác được lực lượng quỷ dị kia là từ trong đó phát ra. Tần Quan, ngươi thật sự muốn đại nghịch bất đạo trở thành kẻ địch của toàn nhân loại Vũ Thiên Đại Lục hay sao? Chứng kiến Tần Quan giống như đã chuẩn bị có hành động kế tiếp, sắc mặt Tần Phàm dần dần trầm xuống, trong miệng thập phần ngưng trọng trầm giọng hỏi. Ha ha, là kẻ địch của cả Vũ Thiên Đại Lục. Nghe vậy, Tần Quan ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to càn rỡ, sau đó hắn rất nhanh đưa mắt nhìn lên trên người Tần Phàm, lạnh lùng nói. Tần Phàm, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. 4 năm trước chân võ thánh điện không tiếc xuất động thần tôn, thậm chí cả thánh chủ đều ra mặt can thiệp. Là vì muốn bảo hộ tiểu tạp chủng như ngươi. Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật cửu phẩm chân võ thế gia, không những có được cơ hội tiến vào chân võ thánh địa còn hưởng thụ đủ loại đãi ngộ đặc biệt bên trong. Nam Phong Tần gia của ngươi, bất quá chỉ là một gia tộc lưu lạc bên ngoài Kiền Kinh Tần gia mà thôi. Nhưng kết quả thì sao? Bởi vì chân võ thánh điện thiên vị, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã từ cửu phẩm chân võ thế gia trở thành tam phẩm chân võ thế gia. Ngươi muốn thành hôn, thân là thánh chủ một quốc gia còn phái đại thần tôn đích thân tới chúc mừng tặng quà. Thật sự là có mặt mũi, thật sự là quá khí. Cốc truyện audio.com, phái, cách chương.